Thế bây giờ ta bước sang điều răn thứ 7, có nghĩa là chỉ còn có điều răn thứ 8, thứ 9 và thứ 10 thôi. Cho nên từ bây giờ đến trước Tết hoàn tất là vừa. Ở trong kinh 10 điều răn thì đến điều răn thứ 7 rất vắn tắt là chớ lấy của người. Và thường chúng ta cũng hiểu rất đơn giản, bao giờ mà mình nhón của người khác á, thì mới là vướng vào cái điều răn này. Nhưng mà thật ra điều răn thứ 7 rộng lắm. Và trước khi mình xem như thế nào thì vướng vào cái tội điều răn thứ 7 thì cần phải có nền tảng. Tôi không muốn đồng hành với các anh chị bằng cách cứ bảo như thế này là tội, như thế kia là tội. Nhưng mà tôi muốn cùng với các anh chị tìm hiểu xem nền tảng giáo lý nằm ở chỗ nào. Rồi từ đó đó mình sẽ thấy thôi, hành động nào là chấp nhận được, hành động nào không chấp nhận được. Ở đây cũng vậy. Trước khi bàn đến tội phạm điều răn thứ 7, chúng ta phải thấy nền tảng là quan điểm của Hội Thánh Công Giáo dựa vào mặc khải của Chúa nói gì về quyền chung hưởng của cải và quyền tư hữu của cải. Thường chúng ta chỉ nghe đến quyền tư hữu mà ít khi mình nghe nó đến quyền chung hưởng. Thế khi nói về quyền chung hưởng của cải thì Hội Thánh Công Giáo muốn nói cái gì? Ở đây chúng ta không có nhiều thời giờ, cho nên là tôi không muốn mời các anh chị mở sách thánh ra. Về nhà có dịp đọc lại thì có thể đọc sách Sáng Thế ngay chương đầu tiên. Dựa vào mạc khải của Chúa ở trong sách Sáng Thế, Hội Thánh dạy chúng ta là ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã trao trái đất và các tài nguyên của trái đất này cho nhân loại chung hưởng. Không phải là chỉ cho ông A, ông B, bà C, chị D, không. Cho cả nhân loại chung hưởng. Khi nói là chung hưởng thì không phải chỉ có hưởng thụ đâu. Chúa trao cho con người trách nhiệm trông coi vũ trụ, quản lý cái vũ trụ này bằng sức lao động của mình, làm ra của cải và hưởng dụng cái hoa trái của lao động. Cho nên tài nguyên của trái đất mà Chúa ban cho là dành cho tất cả mọi người, mọi dân tộc, chứ không phải riêng của ai. Đó là quyền chung hưởng. Cùng với quyền chung hưởng của cải trái đất là quyền tư hữu. Theo cái nhìn của Hội Thánh Công Giáo, việc mà mỗi một con người có quyền tư hữu của cải, đó là điều hợp pháp. Bởi vì nó bảo đảm tự do và phẩm giá của mỗi một người. Nó giúp cho mỗi người đáp ứng cái nhu cầu của chính bản thân họ và của những người mà họ phải chăm sóc. Chẳng hạn các anh chị ở đây là cha là mẹ trong một gia đình, thì các anh chị phải có khả năng để đáp ứng nhu cầu của con cái về mặt tinh thần và cả về mặt vật chất thể xác, quyền tư hữu. Thế nhưng vấn đề khó là nó nằm ở chỗ này. Cái quyền tư hữu ấy nó không hủy bỏ quyền chung hưởng của cải của trái đất dành cho toàn thể nhân loại, chứ không dành cho riêng một mình ai, một dân tộc nào. Đấy, và ở đây chúng ta nhìn vào thực tế sẽ thấy rất là khó. Trong lịch sử của nhân loại mà cụ thể đến giây phút này nữa, vẫn luôn có hai khuynh hướng đối nghịch với nhau. Một đảng là chủ nghĩa tư bản, nó đòi hỏi và tôn trọng quyền tư hữu của mỗi cá nhân, nhưng mà nhiều khi nó đi đến cái mức độ mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ngài gọi là capitalism sauvage, một cái thứ chủ nghĩa tư bản rừng rú, một thứ chủ nghĩa tư bản mà ở trong đó kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, một thứ chủ nghĩa tư bản mà ở trong đó người nghèo, người tàn tật, người già nua bị loại ra bên ngoài. Chúng ta cứ bảo là đấy là công bằng, có thực sự là công bằng không? Một đứa trẻ nó vừa mới sinh ra, nó vừa mới chào đời, nó đã bị tàn tật rồi. Bây giờ chúng ta bảo đối xử công bằng, ai làm ra của cải thì người ấy hưởng dụng, có được không? Có thực sự là công bằng? Một đứa trẻ nó sinh ra trong một gia đình hết sức nghèo khổ, ngay từ nhỏ đã không đủ ăn, ốm yếu, mình bảo là đối xử công bằng, ai làm ra của cải thì người ấy hưởng, có công bằng thực sự? Thế cho nên nhiều khi nó đi đến cái mức độ là một thứ chủ nghĩa tư bản rừng rú. Đó là điều mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi và Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay là ngài lên án. Ngài nói cái thế giới của chúng ta hiện nay nó sống theo một nền văn hóa gọi là vứt bỏ, throw away culture. Kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Đó là một cực đoan. Một cực đoan khác thì không phải chủ nghĩa tư bản mà ngược lại là chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội mà chủ trương tập thể, nó đi đến một cái mức độ mà mỗi một cá nhân không còn phải là một nhân vị được nhìn nhận và được tôn trọng nữa, mà chỉ là một con số thôi. Cho nên nó có hai cái cực. Quan điểm của Hội Thánh Công Giáo thì không như vậy. Hội Thánh Công Giáo dựa vào lời của Chúa để khẳng định cái quyền tư hữu là hợp pháp. Nhưng đồng thời quyền tư hữu ấy nó không xóa bỏ cái quyền chung hưởng của cải. Thế chúng ta phải nắm cái nền tảng giáo lý này, rồi từ đó mình mới thấy tại sao cái này là tội, cái kia không phải là tội.